Pháp luật và đời sống.
Pháp luật và đời sống.
Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay có những nội dung sau. Hà Nam xử lý nghiêm các lái xe vi phạm về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện. Sử dụng giấy phép lái xe, chứng nhận kiểm định, tem kiểm định giả có thể bị xử phạt đến 7 năm tù. Hà Tĩnh gia tăng tình trạng vượt biên trái phép.
Pháp luật đồng hành.
Thưa quý vị, thưa các bạn, xác định hành vi điều khiển phương tiện giao thông khi đã sử dụng rượu bia và chất kích thích là nguyên nhân trực tiếp gây ra những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Nên trong thời gian qua, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Hà Nam đã và đang tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, góp phần ngăn ngừa và làm giảm tai nạn giao thông. Ghi nhận của phóng viên Quang Chính.
Cùng tổ công tác kiểm tra nồng độ cồn, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Hà Nam kiểm tra xử lý vi phạm theo chuyên đề. Người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy vi phạm nồng độ cồn trên quốc lộ 1A vào một ngày trung tuần tháng 4 mới thấy được sự quyết liệt trong xử lý vi phạm của mỗi cán bộ chiến sĩ. Theo ghi nhận, hầu hết người tham gia giao thông đều chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn giao thông, phối hợp tốt với tổ công tác trong việc kiểm tra nồng độ cồn và ma túy. Tuy nhiên, vẫn còn các trường hợp vi phạm.
Tôi sẽ về, tôi nói với gia đình, với lại tất cả anh em là tôi cố gắng mà tham gia giao thông làm sao mà cho nó an toàn, đừng có uống rượu bia như tôi.
Để phát hiện xử lý kịp thời các trường hợp điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy vi phạm nồng độ cồn, tổ kiểm tra nồng độ cồn đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1, phòng cảnh sát giao thông, công an tỉnh Hà Nam thường xuyên lập chốt trên quốc lộ 1A và các khung giờ khác nhau trong ngày như buổi trưa, buổi tối và ban đêm. Theo Trung tá Phạm Hồng Quang, đội trưởng đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1, với các trường hợp vi phạm nồng độ cồn, đơn vị kiên quyết lập biên bản, giữ phương tiện và hướng dẫn người vi phạm bắt xe ra về. Tuyệt đối không để người vi phạm tiếp tục điều khiển phương tiện, bởi điều này có nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông, gây tổn hại về sức khỏe, tính mạng của chính họ và những người tham gia giao thông trên đường.
Qua khảo sát thì chúng tôi cũng nắm được các cái vị trí và cái địa điểm, cái thời gian mà thường có những cái vi phạm về nồng độ cồn để chúng tôi triển khai tập trung vào những cái địa điểm và cái thời gian đấy để cho nó có hiệu quả. Ngoài ra thì chúng tôi cũng thường xuyên thay đổi cái khung giờ và cái vị trí để khép kín địa bàn và để cho người tham gia giao thông thấy rằng là tất cả các khung giờ và các vị trí đều có sự kiểm soát để không có cái việc là tránh né cái việc kiểm soát của lực lượng.
Tại thành phố Phủ Lý, địa bàn có nhiều nhà hàng, quán ăn và đường ngang ngõ tắt. Ngoài việc tổ chức chốt chặn, lực lượng cảnh sát giao thông cũng liên tục thay đổi hình thức, phương thức tuần tra kiểm soát. Thiếu tá Lưu Tuấn Anh, đội trưởng đội cảnh sát giao thông, công an thành phố Phủ Lý cho biết, đơn vị thường xuyên thay đổi các tuyến đường lập chốt, tăng cường tuần tra lưu động, không để xảy ra tình trạng lái xe tránh né. Đồng thời, tăng cường phối hợp với các lực lượng khác xử lý nghiêm những trường hợp cố tình quay xe bỏ trốn hoặc chống đối, không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát giao thông.
Ở thành phố Phủ Lý thì chúng tôi có cái phương pháp kiểm tra cố định và các tổ tuần tra cơ động. Các cái chốt cố định thì tập trung ở các cái địa điểm đầu mối giao thông, rồi có cái địa bàn thích hợp để xử lý các cái chuyên đề theo nồng độ cồn. Còn ngoài ra thì có các cái tổ tuần tra cơ động, có cái cán bộ nắm tình hình địa bàn, các cái quán ăn mà có người sử dụng rượu bia mà khi ăn uống xong mà lại điều khiển phương tiện thì chúng tôi cũng triển khai cái lực lượng để dừng kiểm tra và trực tiếp xử lý.
Cùng với tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Hà Nam còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động người điều khiển phương tiện giao thông chấp hành nghiêm quy định về an toàn giao thông, không lái xe khi đã uống rượu bia. Đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ, lực lượng vũ trang vi phạm nồng độ cồn sẽ gửi thông báo về cơ quan quản lý để có biện pháp xử lý theo quy định. Thượng tá Nguyễn Khánh Trường, trưởng phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Hà Nam nhìn nhận, với việc xử lý nghiêm như vậy, các trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện đã từng bước giảm dần, góp phần hạn chế các vụ tai nạn giao thông.
Phòng cảnh sát giao thông hàng ngày là có 2 tổ chuyên đề để xử lý nồng độ cồn, còn công an cấp huyện là ít nhất 1 ngày mà có 1 tổ. Và kết quả xử lý ở trên các tuyến ban đầu thì tỷ lệ vi phạm được phát hiện nhiều hơn. Thế còn về sau này thì cái ý thức người dân đã được đẩy lên rất là cao. Tình trạng người điều khiển phương tiện mà sử dụng nồng độ cồn giảm đi rất nhiều. Cái ý thức của người dân đã được thay đổi rất là tốt.
Từ đầu năm đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Hà Nam phát hiện và xử lý hơn 1.700 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, trong đó tước giấy phép lái xe hơn 1.000 trường hợp, tạm giữ hơn 1.700 phương tiện. Cũng trong 3 tháng đầu năm nay, tai nạn giao thông ở Hà Nam đã giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là kết quả đáng mừng, thể hiện rõ hiệu quả của việc tăng cường các công tác đảm bảo an toàn giao thông mà lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Hà Nam đã và đang triển khai thực hiện.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, lực lượng chức năng liên tiếp kiểm tra và phát hiện các trường hợp tài xế sử dụng giấy phép lái xe giả, chứng nhận đăng kiểm giả, tem đăng kiểm giả để tham gia giao thông. Điều này không chỉ gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông mà còn gây nguy hiểm cho chính người điều khiển phương tiện. Vậy hành vi này sẽ bị xử lý như thế nào? Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp, đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa luật sư, hành vi sử dụng giấy phép lái xe giả, chứng nhận đăng kiểm giả, tem đăng kiểm giả để tham gia giao thông gây nguy hiểm như thế nào ạ?
Khi tham gia giao thông thì pháp luật bắt buộc là người điều khiển phương tiện phải có giấy phép lái xe phù hợp và đồng thời phương tiện đó thì cũng phải đủ điều kiện lưu hành theo quy định của pháp luật. Với những người tham gia giao thông mà không có giấy phép lái xe hoặc là sử dụng giấy phép lái xe giả thì rõ ràng là cái nguy cơ mà gây ra tai nạn giao thông là rất là cao. Và với những cái phương tiện giao thông mà hết thời hạn đăng kiểm hoặc là không đủ điều kiện lưu hành nhưng mà lại làm giả cái tem đăng kiểm hoặc là chứng nhận đăng kiểm thì rõ ràng là cái phương tiện đó cũng tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ, rất nhiều rủi ro. Nhưng ta đã biết rằng là tham gia giao thông thì chúng ta không chỉ tham gia một mình trên đường mà xung quanh có rất nhiều cái phương tiện. Thứ hai nữa là phương tiện giao thông dưới góc độ pháp lý thì đó là nguồn nguy hiểm cao độ, hoàn toàn có thể gây ra tai nạn bất kỳ lúc nào. Bởi vậy, với những trường hợp không có giấy phép lái xe mà sử dụng giấy phép lái xe giả hoặc là sử dụng các phương tiện không đủ điều kiện để lưu hành thì rõ ràng là tiềm ẩn rất nhiều cái nguy cơ rủi ro cho bản thân những người điều khiển phương tiện đó cũng như là cho những người khác khi tham gia giao thông.
Đúng như luật sư có nói rằng việc sử dụng giấy phép lái xe giả, chứng nhận đăng kiểm giả hay là tem đăng kiểm giả để tham gia giao thông không chỉ gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông mà còn gây nguy hiểm cho chính người điều khiển phương tiện. Vậy theo luật sư thì tại sao họ vẫn liều lĩnh sử dụng các loại giấy tờ giả này ạ?
Có nhiều nguyên nhân khác nhau dẫn đến việc là những cái người mà sử dụng giấy phép lái xe giả hoặc là sử dụng những cái tem, những cái đăng kiểm giả để tham gia giao thông. Trong đó có thể xác định là những người thực hiện cái hành vi đó là những người coi thường pháp luật, coi thường bản thân mạng sống của mình cũng như là của người khác. Thứ hai nữa là những cái người đó là những người có thể là có cái lối sống, có cái quan điểm là lệch lạc. Họ cho rằng là chỉ được việc của mình là xong, chứ còn họ không quan tâm đến tính mạng sức khỏe người khác cũng như là của bản thân mình. Chính vì vậy cái ý thức coi thường pháp luật như vậy cho nên là họ đã vì tiện, vì đỡ phải xếp hàng phiền hà hoặc vì không đủ điều kiện nhưng mà họ vẫn cứ cố tình thực hiện những cái việc sử dụng các giấy tờ giả như vậy để tham gia giao thông.
Theo quy định của pháp luật hiện hành thì hành vi sử dụng giấy phép lái xe giả, chứng nhận đăng kiểm giả, tem đăng kiểm giả để tham gia giao thông sẽ bị xử lý như thế nào thưa luật sư ạ?
Cái việc cấp giấy phép lái xe cũng như là cái thủ tục đăng kiểm, kiểm định xe cơ giới thì đó là những cái thủ tục hành chính do cơ quan có thẩm quyền thực hiện theo trình tự thủ tục và cấp giấy phép. Và trong cái giấy phép lái xe thì cũng có con dấu của cơ quan thực hiện thủ tục cấp giấy phép lái xe. Và trong cái giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật cũng như là tem lưu hành thì cũng có con dấu của cơ quan chức năng, cơ quan đăng kiểm. Chính vì vậy là những cái đối tượng mà làm giả ra những cái giấy phép lái xe hoặc là cái giấy chứng nhận điều kiện tình trạng kỹ thuật cũng như là tem dán trên xe ô tô như vậy thì đó là hành vi làm giả tài liệu con dấu của cơ quan tổ chức. Và người nào biết là cái tài liệu con dấu đó giả nhưng vẫn sử dụng thì đó là hành vi sử dụng tài liệu giả. Và người thực hiện hành vi sử dụng giấy phép lái xe giả và sử dụng cái giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật giả thì sẽ bị xử lý hình sự theo quy định tại điều 341 của Bộ luật hình sự năm 2015 với cái chế tài là phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc là phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Trong trường hợp mà hành vi phạm tội ở khung tăng nặng trách nhiệm hình sự thì phạt tù từ 2 năm đến 5 năm. Còn nếu mà sử dụng từ 6 giấy phép lái xe trở lên, hoặc là để thực hiện hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng thì hình phạt có thể từ 3 năm đến 7 năm tù. Đây là mức chế tài cao nhất của tội danh này.
Vâng, xin cảm ơn luật sư.
Thưa quý vị, thưa các bạn, trước tình trạng vượt biên trái phép gia tăng trong những tháng đầu năm nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh đã tăng cường lực lượng, triển khai nhiều biện pháp đấu tranh ngăn chặn. Tuy nhiên, khó khăn hiện nay là các đối tượng tổ chức đưa người vượt biên trái phép hoạt động ngày càng tinh vi, khu vực địa hình biên giới rộng dài, địa hình phức tạp. Phản ánh của phóng viên Sĩ Đức.
Đêm muộn mùng 1 tháng 2 năm 2023, khi biên giới được bao phủ toàn bóng đêm sương mù, núi rừng trở nên vắng lặng, Hoàng Văn Quang ở xã Tây Sơn, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình đã móc nối với Yusufong Lisay ở huyện Kham Cợt, tỉnh Poly Kham Say của Lào, tổ chức đưa đón hai người Trung Quốc xuất nhập cảnh trái phép sang Lào. Thế nhưng chúng không biết được rằng, ở góc rừng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh, vẫn còn có những bước chân thầm lặng của lực lượng cán bộ chiến sĩ trinh sát Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh đang dẻo bước băng rừng, vượt suối. Bằng cảm giác nghề nghiệp và biện pháp nghiệp vụ tinh nhuệ, các anh đã tóm gọn các đối tượng khi đang di chuyển trên quốc lộ 8A. Đối tượng Hoàng Văn Quang khai nhận đưa hai người Trung Quốc lên khu vực biên giới để xuất cảnh trái phép sang Lào nhằm lấy tiền công.
Tôi nhận thấy là tôi đưa hai người khách Trung Quốc lên cửa khẩu Cầu Treo, đưa cho người Lào dẫn dắt qua biên giới. Tôi thấy việc làm của mình là sai trái, vi phạm pháp luật.
Quản ông Si Quen Siêu thì thừa nhận về hành vi vi phạm pháp luật của mình khi bị lực lượng biên phòng bắt giữ.
Tôi có thuê một số người Việt Nam và người Lào để có thể đưa chúng tôi nhập cảnh vào đất nước Lào. Nhưng khi đang vượt qua biên giới Việt-Lào thì bị Bộ đội Biên phòng Việt Nam phát hiện và bắt giữ.
Trước đây hoạt động xuất nhập cảnh trái phép vượt biên qua biên giới Hà Tĩnh ít xảy ra. Thế nhưng từ đầu năm 2023 đến nay, lực lượng biên phòng Hà Tĩnh đã triệt phá 3 vụ với 12 đối tượng xuất nhập cảnh trái phép, trong khi năm 2022 có 11 đối tượng. Một trong những điểm chung của các đối tượng khi thực hiện tổ chức người vượt biên là chúng chọn đường mòn lối mở trong rừng sâu. Đây là khu vực địa hình khó khăn phức tạp, ít có lực lượng tuần tra kiểm soát. Đáng nói hơn là những đường dây vượt biên này thường được tổ chức khép kín, có sự móc nối giữa người Việt và người nước ngoài, người địa phương am hiểu về địa hình. Đại úy Bùi Song Anh, Phó Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo cho biết, ngoài sử dụng thông tin giả để làm hộ chiếu nhằm qua mắt lực lượng chức năng, các đối tượng còn ẩn nấp trên các thùng hàng, xe hàng để qua mắt lực lượng chức năng.
Sau cái đợt dịch Covid, lượng người Việt Nam ở bên các nước như Lào với Thái Lan là bị mắc lại ở bên đấy nhiều. Sau cái thời điểm tháng 5 năm 2022 bắt đầu mở cửa trở lại thì là người Việt họ sẽ về nhiều, thì cả cái trường hợp liên quan đến hộ chiếu giấy tờ hết hạn hoặc quá hạn là nhiều. Thì trạm thường xuyên là phối hợp với đồn tuần tra kiểm soát dọc cái tuyến biên giới từ đấy xuống dưới đồn á, vừa rồi là cũng bắt giữ mấy vụ đó.
Được biết trước đây mỗi ngày có khoảng 200 lượt người xuất nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, nhưng từ đầu năm 2023 đến nay mỗi ngày có từ 1.200 đến 1.500 người xuất nhập cảnh. Trung tá Trần Văn Sông, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo cho biết, trước tình hình vượt biên, xuất nhập cảnh trái phép diễn ra phức tạp, lực lượng cán bộ chiến sĩ đã được tăng cường, triển khai biện pháp nghiệp vụ, tổ chức tuần tra kiểm soát chặt chẽ tại khu vực biên giới.
Các lực lượng chức năng trong lực lượng Bộ đội Biên phòng chúng tôi đã tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát để đấu tranh các loại tội phạm, trong đó chủ trọng nhất là tội phạm xuất nhập cảnh trái phép và tội phạm ma túy. Chủ tịch tuần tra kiểm tra kiểm soát chốt chặn liên tục mới bắt được nhiều vụ nữa. Ngoài cái biện pháp tăng cường này thì chúng tôi làm công tác phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân, cơ cán bổ sung các cái thôn bản, thôn xã tuyên truyền về phòng chống xuất nhập cảnh trái phép, phát huy các cái hòm thư tố giác tội phạm thông qua các cái biện pháp nghiệp vụ là nắm các cái đường dây tổ chức để đấu tranh bóc cỡ các cái đường dây tổ chức.
Không chỉ đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, các đơn vị biên phòng đóng quân trên 164 km đường biên giới Việt-Lào của tỉnh Hà Tĩnh cũng đang tập trung vào cuộc quyết liệt để ngăn chặn tình trạng vượt biên, xuất nhập cảnh trái phép trên địa bàn. Với đường biên giới dài, địa hình phức tạp, lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh đang được tăng cường nhằm kiểm soát chặt khu vực đường mòn lối mở, ngăn chặn tình trạng vượt biên trái phép.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay xin dừng tại đây. Chương trình do biên tập viên Quang Chính biên soạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.